一切
nhất thiết hợp ly pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ nhiệt như điện, tương tác như thị quán. Kinh Kim Cang Giảng Ký, tập 123. Người giảng là Pháp Sư Tịnh Không. Tác tri nhất niệm chi nhân, tuy vi kỳ quan hệ khước thị cực đại. Học nhân ưng ư khởi tâm động niệm thời, quán chiếu dùng công giả. Đây cũng là nguyên tắc chỉ đạo tu học quan trọng chân thật. Nhất niệm tuy là không đáng kể gì, hầu hết mọi người không có xem trọng ý niệm, nào ngờ rằng ý niệm quan hệ quá lớn. Nó có thể sửa đổi thân tâm của bạn, sửa đổi tình trạng đời sống của bạn. Cái đạo lý này, cái sự thật này, chỉ có Phật Bồ Tát thấy vô cùng rõ ràng. Cho nên người biết dụng công, dụng công ở chỗ nào vậy? Ở khởi tâm động niệm. Trong tông môn thường nói, không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Ý nghĩa của câu nói này chính là ý niệm phải chuyển cho nhanh. Niệm khởi không sợ, khởi lên lập tức liền chuyển hết. Đem ý niệm tự tư tự lợi chuyển thành chí công vô tư. Đem tất cả ý niệm hư vọng thấy đều chuyển thành A-di-đà Phật. Như vậy là tốt. Quý ở chỗ chuyển nhanh. Cái này chính là chuyển thức thành trí. Thế thì bạn đã biết dụng công rồi. Người biết dụng công chính là chuyển ý niệm. Ưng tri tướng tức phi tướng, sanh tức phi sanh. Hai câu nói này hoàn toàn là nói chân tướng sự thật. Tướng, tại vì sao là phi tướng vậy? Phi tướng là không, tướng là có. Có chính là không. Bởi vì tất cả mọi hiện tượng chỉ chẳng qua là tướng tương tục sát na 900 lần sanh diệt mà thôi. Thật sự là không thể được. Không nên lầm cho rằng có sở đắc là sai rồi. Tất cả pháp đều không thể được. Bạn cần biết rõ chân tướng sự thật. Sanh tức phi sanh, phi sanh là vô sanh. Sanh tức là vô sanh. Bởi vì cái tốc độ đó của nó quá nhanh. Trong một giây có 216.000 lần sanh diệt. Chúng ta cái ý niệm này không kịp. Bằng một cái ý niệm nghĩ đến sanh thì sanh đã diệt mất từ lâu rồi. Từ lâu đã không còn nữa. Cho nên nhất định phải biết chân tướng sự thật. Biết được chân tướng sự thật, bạn mới biết lời Phật nói là có đạo lý. Phật nói đúng. Hai bên có không, không chấp trước. Tất cả pháp không để ở trong tâm. Cảnh giới hiện tiền như chẳng có việc gì. Tâm vĩnh viễn là bình tĩnh, vĩnh viễn là an lạc. Như thị không hữu song ly, lưỡng biên bất trụ, dĩ hành lục độ dạng hạnh, nải năng lợi ích nhất thiết chúng sanh. Ở trong cái này quyết định không có lợi ích cho bản thân. Cuộc sống cả đời tùy duyên qua ngày, thật sự là hạnh phúc vui sướng vô song. Nỗi khổ của người thế gian chúng ta cần phải thể hội cho được. Cái họ khổ là gì vậy? Vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, lo buồn, bận tâm. Khổ là vì những thứ này. Và những thứ này là gì vậy? Là vô nghĩa, không ngay nơi thể, hoàn toàn không thể được. Cho nên bạn thử nghĩ xem, cái khổ đó oan uổng biết bao. Do đó Phật thường nói ở trên kinh, tất cả chúng sanh là những kẻ rất đáng thương. Bạn thật đáng thương. Nếu như thật sự có khổ, bạn bị khổ, không thể nói là bạn đáng thương. Vì lời nói này là nói hơi quá mức rồi. Họ hoàn toàn không có khổ, họ đang khởi vọng tưởng tự chuốc khổ vào thân, chứ họ không khổ. Đây là sự thật. Khổ làm gì có? Đều là mê hoặc, đều là thấy sai chân tướng sự thật rồi, sinh ra một cái quan niệm sai lầm. Ở trong cái này đi chấp nhận cái hư vọng, cái này mới gọi là thật sự đáng thương. Có thể hiểu rõ chân tướng sự thật rồi thì tu lục độ dạng hạnh là lợi ích chúng sanh. Lục độ dạng hạnh có lợi ích gì đối với chúng sanh? Đánh thức mê hoặc của chúng sanh. Không những Phật Bồ Tát giảng kinh thuyết pháp là đánh thức, Phật Bồ Tát ở trong đời sống, nhất cử nhất động, lời nói nụ cười, đều là đánh thức chúng sanh. Cho nên thị hiện ở cái thế gian này làm tấm gương giác ngộ cho tất cả chúng sanh. Thích Ca Mâu Ni Phật ở trong đời sống, tôn giả Tu Bồ Đề giác ngộ rồi, nhìn ra rồi, tán thán Thế Tôn rất ít có. Phật biểu hiện cái gì rất ít có vậy? Vào Đại Thành Xá Vệ đi bát, đắp y mang bát. Điều này người bình thường nhìn qua, cái này có cái gì hiếm lạ đâu? Một chút cũng không hiếm lạ. Người biết, nhìn hiểu được rồi. Ngài tự tại, ngài vui sướng, ngài hạnh phúc. Cuộc sống của ngài tràn đầy trí huệ chân thật. Thế làm sao không hiếm có được chứ? Chúng ta cái thế gian này, bất luận làm quan lớn cỡ nào, phát tài to cỡ nào, họ không vui, họ không hạnh phúc, họ khổ não vô biên. Cái đó thì không hiếm lạ rồi. Gặp thấy người thật sự hạnh phúc, vui sướng, họ không có lo buồn, không có bận tâm, không có khổ não, họ cái gì cũng không có, đây mới thật là hiếm lạ. Phật Bồ Tát thị hiện ở thế gian biểu hiện là cái hình ảnh này. Cho nên người biết nhìn sẽ thấy ra được, kinh ngạc, tán thán, hiếm có. Đây chính là lợi ích tất cả chúng sanh. Cho nên nói đến dĩ hành lục độ dạng hạnh, chính là thị hiện toàn bộ hoạt động sống của họ ở thế gian. Thuật ngữ của Phật giáo gọi là dĩ hành lục độ dạng hạnh, đều là làm chuẩn mực cho chúng sanh, đều là khơi gợi cho chúng sanh, khiến chúng sanh giác ngộ. Có lẽ chúng ta muốn hỏi, biết bao nhiêu chúng sanh nhìn thấy cái hình ảnh này của ngài mà không giác ngộ, Thế thì cũng có thể được lợi ích sao? Được. Giác ngộ đâu có nhanh như vậy được. Đâu có vừa biểu diễn họ liền giác ngộ ngay. Đó không phải là người bình thường. Giống như giảng kinh 2 giờ đồng hồ này, giảng xong bạn đã khai ngộ rồi, mà liền chứng quả ngay. Đó không phải là người thông thường. Đây gọi là huân tập. Phật Bồ Tát không ngừng thị hiện, thị hiện đời đời kiếp kiếp, từ từ mà huân tập. Thời gian lâu rồi, sức mạnh huân tập đã xuất hiện rồi. Cũng như Trung Quốc chúng ta, y phục có mùi thơm, gọi là huân hương. Hiện nay khoa học kỹ thuật tiến bộ rồi, cái nước hoa đó xịt một cái lập tức liền thơm ngay, rất nhanh. Trước đây cái huân hương đó đốt cái này rất thơm, y phục để vào chỗ đó để nó hấp, đại khái phải hấp thời gian dài 3 ngày. Cái y phục này mặc đi ra ngoài có thể duy trì đến mấy giờ đồng hồ, mùi thơm không tan. Cho nên trong kinh Phật thường nói huân tập. Phật Bồ Tát thị hiện, tuy bạn hằng ngày tiếp xúc với họ, nhìn thấy họ mà không có khai ngộ, nhưng mà bạn nhận được sự huân tập rồi. Đời đời kiếp kiếp không ngừng huân tập, rốt cuộc có một ngày bạn sẽ giác ngộ thôi. Cho nên cái giác ngộ đó là không phải ngẫu nhiên. Có thể thấy hình ảnh mà Phật Bồ Tát thị hiện là không có uổng phí. Cái này ở trong Phật Pháp chúng ta gọi là có nhân gần đối với tất cả chúng sanh. Nhân gần là họ lập tức thành tựu ngay. Có gieo nhân xa, đời sau kiếp sau. Bạn thử xem cái tâm đó của Phật Bồ Tát. Họ có tâm kiên trì, có tâm trường diễn, có tâm nhẫn nại. Họ hoàn toàn không gấp rút, vội vàng để thành tựu. Họ không nóng vội. Phàm phu tâm lượng rất vội vã, nôn nóng, mong mau mau thành tựu ngay. Không biết rằng dục tốc thì bất đạt. Không có cái đạo lý đó. Nhất định phải thời tiết nhân duyên chín muồi. Nhưng mà thời tiết nhân duyên nhất định phải bồi dưỡng trong thời gian dài. Trên thế giới thường hay có một số người làm nên công trạng sự nghiệp lớn, không thể hoàn thành ở trong đời của mình. Các vị nếu đọc lịch sử, bạn sẽ biết được cổ thánh tiên dương, lý tưởng của họ, nguyện vọng của họ. Họ thực sự đang làm, nhưng mà họ không thể nhìn thấy thành quả. Họ biết, họ truyền đến đời kế tiếp, truyền đến đời đời kế tiếp nữa, cái thành quả này hiện tiền rồi. Họ biết. Cho nên một cái lý tưởng không nhất định là chính mình có thể nhìn thấy được. Hy vọng có thể truyền đến thế hệ kế tiếp theo, lại truyền thế hệ kế tiếp nữa mới có thể thành hiện thực. Cái đó đều là có lợi ích rất lớn đối với chúng sanh. Điều này chính là cái mà chúng ta gọi là tầm nhìn lịch sử. Nhiệm vụ lịch sử. Đặc biệt là ở sự truyền thừa Phật Pháp, phương diện hoằng dương nhất định phải có tầm nhìn xa rộng. Mời xem hàng sau cùng này. Tu nhị biên xong ly chi nhân, chứng tịch chiếu đồng thời chi quả, thị vi cứu cánh chi lợi ích. Cái lợi ích này lớn, càng lớn thì thời gian càng dài. Cái này là đạo lý nhất định. Đối với chúng sanh càng có lợi ích sâu xa. Cổ nhân có rất nhiều dụng tâm, quả thật không phải cái mà người lơ là cẩu thả như chúng ta có thể hiểu được. Tôi lúc còn trẻ ưa thích đọc lịch sử. Ban đầu tôi có một câu chuyện rất nghi hoặc về lịch sử, để ở trong tâm một đoạn thời gian rất dài mà không có đáp án. Đó chính là trong lịch sử có chuyện ẩn dật. Tôi không hiểu những ẩn sĩ này, người ẩn cư, tuy những người này có học vấn, có đạo đức, họ cũng có năng lực, nhưng mà hoàn toàn không có làm việc cho xã hội. Giống như hoàn toàn không có thật sự lợi ích cho quốc gia, dân tộc. Tại vì sao trong lịch sử phải viết truyện ký cho họ lưu truyền đến đời sau? Điều này tôi thật không hiểu. Vậy thì mới lưu truyền cho hậu thế. Những người này không có cống hiến, họ suốt ngày nào là làm thơ, làm văn, uống rượu, ngao du sơn thủy, họ đều làm cái này, cũng viết thành truyện ký cho họ. Tôi lúc đó rất không phục. Sau này học Phật rồi mới biết, thật sự phải viết truyện cho họ. Họ có cống hiến đối với quốc gia, dân tộc rất vĩ đại. Họ dạy mọi người là gì vậy? Họ không phải không có năng lực, không phải không thể tranh với người ta. Họ có đạo đức, có học vấn, có năng lực. Cái mà họ biểu hiện ra là dạy cho người thế gian chúng ta. Không cầu với đời, không tranh với người. Họ không phải nói suông, họ làm nên tấm gương biểu diễn cho chúng ta xem. Họ không phải không có năng lực cầu, không phải không có năng lực cạnh tranh. Có cái năng lực này mà không tranh, không cầu. Ẩn sĩ. Có ảnh hưởng rất sâu xa đối với sự ổn định lâu dài của quốc gia. Điều này viết truyện cho họ là rất có đạo lý. Đây là giống như Phật Đà vậy, dùng thân giáo biểu diễn ra cho các bạn xem. Ai ai cũng có thể không cầu với đời, không tranh với người, thì thiên hạ chẳng phải thái bình rồi sao? Ngày nay tại vì sao thiên hạ đại loạn đến như vậy? Người thích cạnh tranh quá nhiều rồi, người thích tìm cầu quá nhiều rồi, cho nên thiên hạ mới đại loạn. Nếu như người nào cũng có thể không tranh, không cầu, thì thiên hạ thái bình. Có rất nhiều người nói, không được, hiện nay thời buổi này, nếu không giành giật thì không thể sống nổi. Tôi không giành giật với người ta, tôi sống rất khỏe. Tôi sống khỏe hơn họ, tự tại hơn họ. Tôi cũng không có cầu, cũng không có tranh. Cuộc sống chẳng phải vẫn sống khỏe đó sao? Nếu họ thật sự không cầu, không tranh, đảm bảo họ sẽ không chết. Đều là vọng niệm đang lên ngôi. Hoàn toàn là quan niệm sai lầm đang chi phối họ. Bản thân suốt đời khổ não, còn khiến xã hội nhiễu loạn, đem lại khổ nạn cho chúng sanh, không có lợi ích cho chúng sanh. Cho nên lìa cả hai bên, cần tu cái này. Cái hai bên này phạm vi nó bao gồm rộng vô cùng. Hai bên có không là nói cương lĩnh. Nếu như nói tỉ mỉ thì sao? Thế là quá nhiều rồi. Thật giả là hai bên, tà chánh là hai bên, đúng sai là hai bên, thiện ác là hai bên, lợi hại là hai bên, nhân ngã là hai bên, thấy đều xa lìa. bạn xem cái tâm đó thanh tịnh biết bao. Cho nên mọi người đọc bản kinh này, tu nhị biên hai bên có không, bạn chấp trước cái này, những cái khác bạn đều là sai lầm. Thế là bạn chưa có thể hội được ý nghĩa của kinh. Cái hai bên này chính là cái mà nhà khoa học chúng ta hiện nay gọi là thuyết tương đối. Hai bên tương đối, hai bên đều phải lìa. Tâm của bạn thật sự thanh tịnh. Tịch là tâm thanh tịnh, chiếu là tâm trí huệ. Trong tâm của bạn thanh tịnh mà tràn đầy trí huệ. Tịch chiếu đồng thời, tâm thanh tịnh, tâm trí huệ đồng thời hiển hiện ra. Được cái quả báo này, đây mới là lợi ích cứu cánh chân thật. Không những có lợi ích đối với bản thân, đối với tất cả chúng sanh đương nhiên có lợi ích. Bạn biết dùng phương pháp gì để chăm sóc tất cả chúng sanh? Là phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Chúng ta ngày nay có cái tâm này, có cái nguyện lực này mà không có năng lực, thật sự là lực bất tòng tâm. Cái lực này không đủ, chính là chúng ta công phu tịch chiếu không đủ. Cho nên cái sức mạnh này không thể đạt được. Phát đại tâm giả, như thị không hữu song ly, dĩ hành bố thí. Những bố thí mà trong Kinh Kim Cang này nói, ý nghĩa đều phải thật rõ ràng, thật sáng tỏ. Cái bố thí này chính là toàn bộ hành vi đời sống của cả đời chúng ta. Tất cả mọi thứ đều phải cống hiến cho tất cả chúng sanh, đều phải cống hiến cho xã hội đại chúng. Quyết không có một mảy may vì mình. Giống như phần trước tôi nói, mặc áo ăn cơm đều là vì chúng sanh, đều không phải vì chính mình. Đây là ý nghĩa chân thật của liều tướng bố thí mà trong Kinh Kim Cang đã nói. Bố thí thử không hữu song ly di diệu pháp, tắc tự tha giai đắc, ly tướng kiến tánh, đoàn niệm chứng thể, đồng quy tánh hải, kỳ lợi ích chi đại bất khả tư nghị. Cho nên mọi người thấy bố thí, bởi vì bình thường ở trong Phật giáo, đối với những danh từ pháp tướng này là chỉ thấy ở bên ngoài, giống như hiểu được chút ít. Sao gọi là bố thí vậy? Đến cái tự biếu này để quyên góp một chút tiền gọi là bố thí. Nhìn thấy người khác rất đáng thương, xin ăn cho họ một ít tiền, vậy gọi là bố thí. Ý nghĩa đều hiểu sai rồi. Không phải cái ý nghĩa này. Bố thí như vậy, bạn làm sao có thể lìa tướng kiến tánh được chứ? Bạn làm sao có thể tự lợi lợi tha được chứ? Đó là điều không thể. Cho nên bố thí là nói toàn bộ hành vi đời sống của chúng ta đều phải có thể quên mình vì người. Đây gọi là bố thí. Như vậy mới có thể lìa tướng. Chúng ta tu như vậy lâu rồi, thì một cách rất tự nhiên, bốn tướng sẽ không còn nữa. Bốn tướng không cần phải lìa, không cần phải phá. Lâu ngày dậy tháng tiêu tan hết rồi. Đây là phần trước nói, chỗ kỳ diệu của Pháp Đại Thừa là dùng tâm lượng lớn để hóa. Chúng ta khởi tâm động niệm, nghĩ đến hư không, nghĩ đến pháp giới, nghĩ đến tất cả chúng sanh, không nghĩ đến bản thân, quên hết bản thân rồi. Cái phương pháp này sáng suốt hơn quá nhiều so với Tiểu Thừa, so với Quyền Giáo rồi. bốn tướng lìa rồi liền kiến tánh. Vọng niệm đoạn rồi liền chứng thể. Đồng quy tánh hải, tự tha không hai, sanh Phật không hai, tánh tướng không hai. Đây là hiện tướng của đồng quy tánh hải. Cái lợi ích lớn này là bất khả tư nghị. Nhất thiết chúng sanh, nhất thiết chư tướng hữu chủng chủng nghĩa. Chỗ này giải thích cho chúng ta nhất định phải hiểu rõ, phải minh bạch. Nếu như hiểu sai ý nghĩa rồi, bạn bình thường dụng công đương nhiên là không đắc lực. Ở chỗ này đơn giản nói bốn cái. Bốn cái này đương nhiên đều là quy nạp. Đệ nhất, tướng giả, tướng trạng. Vị hữu sanh chi loại chi tướng trạng, bất đản chỉ ngoại hình, kim chỉ nội tâm trạng. Bốn chủng chủng sanh loại, sắc tâm tướng trạng sai biệt bất nhất, cố viết chủng chủng. Vậy là chúng ta không khó thể hội được thiên nhân. Ở trong lục đạo chúng ta không nhìn thấy, ngạ quỷ địa ngục chúng ta cũng không nhìn thấy, nhưng mà người và súc sanh chúng ta nhìn thấy rồi. Người cùng súc sanh chúng ta ngày nay gọi là động vật. Ở trên cái trái đất này, số lượng loại động vật là vô cùng lớn. Hiện nay là nhà khoa học đã biết tổng cộng là 10 triệu loại, và còn một số loại không biết, vẫn còn loại chưa có phát hiện. Cái số lượng đó sẽ không ít hơn số đã biết. Đây là nói tướng trạng sắc tâm khác biệt bậc nhất. Như thị nhất thiết chư tướng tục nhãn quan chi uyển nhiên hiện hữu. Chúng ta nhìn thấy đều ở trước mắt, đều có thật. Cái mà phàm phu chúng ta nhìn thấy, phàm phu chấp trước, cái này thấy đều có. Đạo nhãn quan chi, cách nhìn của chư Phật Bồ Tát không giống như chúng ta. Ngoài ngũ uẩn biến hiện ra, thật sự là không thể được. Chủng loại nhiều đi nữa, chủng loại vô lượng vô biên, tóm lại không ngoài sắc thọ tưởng hành thức, bao gồm cả ngoại hình và hoạt động tâm lý của nó. Năm cái chữ này thấy đều bao gồm rồi. Người ta xem thấu triệt, thấy triệt để, thấy cứu cánh. Kinh ngôn: đương hạ tức không, sanh nhi vô sanh. Cố viết nhất thiết chư tướng tức thị phi tướng. Đây mới là thật sự thấy ra được cái chân tướng sự thật đó. Mê ngộ không hai. Tại vì sao nói mê ngộ không hai vậy? Mê là mê chân tướng sự thật, ngộ cũng là ngộ chân tướng sự thật. ở trong chân tướng sự thật không có mê ngộ. Mê ngộ do người. Trong kinh những cách nói này, đây là rõ cái nghĩa sanh không. Gọi là sanh không chính là chúng ta gọi là động vật. Sinh thái của động vật đương thể tức không, liệu bất khả đắc. Ngũ uẩn bản thân diệt chúng duyên hòa hợp, diệt phi bổn thực. Ngũ uẩn có thật sao? Không có. Ngũ uẩn cũng là giả, cũng là pháp do duyên sanh. Ở trong Phật Pháp chúng ta nói ngũ uẩn. Các nhà khoa học hiện đại vì hiện nay gọi là phân tử, nguyên tử, điện tử, hạt sống. Hiện nay ở trong khoa học nói những danh từ này. Những cách nói này cùng với pháp do nhân duyên sanh mà trong Phật Pháp nói, năm uẩn đều không, đương thể giai không, ý nghĩa thì vô cùng gần gũi. Nhà khoa học thế hệ trước vẫn cho rằng có vật chất tồn tại, chính là họ phân tích đến nguyên tử, điện tử, hạt. Vẫn cho rằng có vật chất tồn tại. Nhà khoa học hiện đại, thiết bị khoa học tiến bộ rồi, hạt vẫn có thể phân tiếp. Phân đến cuối cùng phát hiện được là gì vậy? Là hiện tượng của sống. Thế là khẳng định rồi, không có sự tồn tại của vật chất. Đây là nhà khoa học cận đại vừa chứng thực không có vật chất tồn tại. Hiện tượng vật chất làm sao có vậy? Là hiện tượng của sống. Vậy là đã gần thêm một nấc nữa so với Phật Pháp chúng ta nói rồi. Phật Pháp nói nguồn gốc của vũ trụ vạn hữu là nói vô minh bất giác sanh tam tế, cảnh giới vi duyên tưởng lục thô. Cái vô minh đó chính là sắc. Cho nên vô minh là tướng động, không phải tướng tỉnh. Dùng phương pháp gì để phá vô minh gì? Dùng định công. Bởi vì đó là tướng động, tỉnh là đem động phá sạch. Cho nên tu học Phật Pháp xem trọng thiền định. Tám vạn bốn ngàn pháp môn, vô lượng pháp môn. Pháp là phương pháp, môn là con đường. Hay nói cách khác, chính là phương pháp, cách thức dùng thì có vô lượng vô biên. Có tám vạn bốn ngàn những phương pháp, cách thức này chỉ nhắm vào một mục tiêu, chính là định. Thấy đều là tu định. Cho nên mọi người dứt khoát không nên cho rằng thiền tông là tu định, những tông khác là không tu định. Bạn đã sai rồi. Không phải tu định thì không phải Phật Pháp. Phạm là tu định thấy đều là Phật Pháp. Phương pháp, cách thức tu định của nó không như nhau. Tịnh Độ Tông chúng ta dùng phương pháp niệm Phật để tu định. Chúng ta niệm câu A-di-đà Phật này là tu định. Kết quả chúng ta đạt được là nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn chính là thiền định. Cho nên sử dụng danh từ khác nhau, phương pháp khác nhau, nhưng phương hướng của chúng ta như nhau, mục tiêu là như nhau. Cái này chính là nhà Phật thường nói pháp môn vô lượng. Tuy khác đường nhưng cùng về một hướng. Chính là cái đạo lý này. Phát hiện là sống. Đây quả thật là một phát hiện rất tuyệt vời. Đương thể tức không. Đây là một câu tổng kết. Làm gì có vật chất tồn tại? Vạn pháp do nhân duyên sanh, vô lượng nhân duyên. Hiện tượng sanh ra là tướng liên tục sát na sanh diệt, cho nên không ngay nơi thể. Cố viết nhất thiết chúng sanh, tắc phi chúng sanh. Phật ở trên Kinh Kim Cang nói ý nghĩa của câu nói này, chúng ta mới thật sự biết được chúng sanh chẳng qua là giả danh, huyễn tướng mà thôi. Quả thật hoàn toàn không thể được. Thử minh pháp không chi nghĩa, pháp là vạn pháp. Sanh ở phía trước là nói chúng sanh hữu tình, chữ pháp này là nói chúng sanh vô tình. Hữu tình cùng vô tình đều là không ngay nơi thể, đều là hoàn toàn không thể được. Minh sanh không sở dĩ phá ngã chấp, ly ngã tướng. Minh pháp không sở dĩ phá pháp chấp, ly pháp tướng. Hai bên không chấp. Nếu bạn không phải thật sự hiểu rõ, thấu triệt cái không chấp này, chính là chúng ta thường nói buông xả. Tại vì sao bạn không buông xả? Bạn đối với đạo lý chân tướng sự thật chưa có thấu triệt. Chưa có thấu triệt chính là bạn chưa nhìn thấu. Chưa nhìn thấu bảo bạn buông xả, cái đó thì quá miễn cưỡng. Cái buông xả đó rất khó chịu. Thật sự hiểu thấu triệt rồi, hiểu rõ ràng rồi, thì tự nhiên sẽ buông xả thôi. Buông xả rất thoải mái, rất tự tại. Vừa buông xả vậy liền được an lạc chân thật. Cái tự nhiên đó là khác nhau rồi. Cho nên làm buông xả không khó, nhìn thấu khó. Thích Ca Mâu Ni Phật vì chúng ta giảng kinh 49 năm. Vì sao vậy? Chẳng qua là giúp chúng ta nhìn thấu mà thôi. Còn nói buông xả, một niệm buông xả, bạn xem cái người niệm Phật đó một niệm buông xả liền giảng sanh rồi. Cho nên giảng sanh có gì khó đâu. Hiện nay buông xả thì hiện nay đi rồi. Đến khi nào buông xả thì đến lúc đó liền đi ngay, vô cùng dễ dàng. Khó ở chỗ nào vậy? Đạo lý, chân tướng sự thật ở trong đây thật sự khó hiểu. Bởi vì bạn không hiểu cho nên mới không buông được. Tại vì sao không buông được vậy? Cho rằng đây là thật. Cái thân thể này của tôi là thật, xã nghiệp này của tôi là thật, số ngân phiếu đô la đó của tôi là thật, đều không phải là giả. Chấp trước ở chỗ này nên không thể buông xả. Không biết những thứ này không ngay nơi thể, hoàn toàn không thể được. Không biết. Cho nên Thích Ca Mâu Ni Phật hết lòng hết dạ đã giảng 49 năm. Giảng đến 49 năm chúng ta vẫn không nghe hiểu, vẫn là không nhìn thấu, vẫn là không chịu buông xả. Ở trên Kinh Địa Tạng nói chúng sanh khó độ, chúng sanh cõi diêm phù đề can cường khó quá độ. Chúng ta xem tiếp đoạn nhỏ này dưới đây. Sanh không pháp không, không không. Sanh là chúng sanh hữu tình. Ý nghĩa ở trong cái này phải thể hội. Hữu tình là bản thân chúng ta. Ngã không rồi. Cái năng đắc, năng chấp trước, năng tưởng tượng không rồi, không còn nữa. Pháp không là cái mà chúng ta chấp trước, cái mà chúng ta muốn đạt được cũng là không. Năng không cùng sở không đều không thể được, thì bạn còn khởi vọng tưởng cái gì chứ? Bạn còn việc gì phải ở trong những giả tướng này so đo từng tí? Cho nên bạn thật sự nhìn thấu rồi, thật sự buông xả rồi, thì tất cả đều không so đo nữa. Nếu gặp một người, họ ngày nay lừa gạt lấy hết tiền của bạn đi rồi, hoặc giả trộm cắp tiền của bạn, bạn sẽ rất hoan hỷ như chẳng có việc gì, vô sự mà. Bạn một chút cũng không có buồn sầu, khổ não, như chẳng có việc gì. Bạn hôm nay có được những thứ gì thì sao? Cũng như chẳng có việc gì. Tâm không bị chuyển bởi cảnh giới bên ngoài. Vì sao vậy? Cái đạt được là không, cái mất đi rồi cũng là không. Đắc vô sở đắc, xả vô sở xả, không có được mất. Đây mới là chân tướng sự thật. Cho nên ngay cả cái không này cũng không chấp trước. Ngã không, pháp không đều không chấp trước. Không cũng không còn nữa. Đây gọi là tam không. Cụ thử tam không, chi chánh trí danh kim cang bát nhã giả. Và nói đến chỗ này, chúng ta có thể nói Thế Tôn ở trên kinh này nhiều lần khuyên dạy chúng ta phải thọ trì đọc tụng vì người diễn thuyết. Đây gọi là thọ trì kinh Kim Cang. Ngã không, pháp không, không không mới là thọ trì kinh Kim Cang. Điều này không dễ dàng. Không phải nói thọ trì kinh Kim Cang là mỗi ngày sáng sớm niệm một lần, buổi tối niệm một lần. Tôi mỗi ngày thọ trì hai bộ kinh Kim Cang. Bạn đã hoàn toàn chấp tướng rồi. Bạn xem, tôi có thể thọ trì kinh Kim Cang là pháp, là cái mà tôi thọ trì. Ngã cũng chưa không, pháp cũng chưa không. Đây gọi là thọ trì kinh Kim Cang sao? Nhưng mà người hiểu lầm như thế này quả thật là quá nhiều, quá nhiều. Cái này chính là họ thọ trì kinh Kim Cang. Phật trước cũng đọc kệ khai kinh, vì vậy Như Lai chân thật nghĩa. Bạn ngày nay đem chân tướng sự thật hiểu rõ ràng rồi, mới biết họ là ngộ giải Như Lai chân thật nghĩa. Họ không phải nguyện giải, phải sửa một chữ là ngộ giải Như Lai chân thật nghĩa. Hiểu sai nghĩa chân thật của Như Lai, thấy đều hiểu sai rồi. Thông đạt chúng sanh vì chúng sanh, tác trì chúng sanh tánh bổn không tịch đồng Phật. Chúng sanh bao gồm bản thân chúng ta. Tâm tánh của bản thân chúng ta là không tịch, không hai, không khác so với chư Phật Như Lai. Tâm tánh của tất cả chúng sanh cũng giống như chư Phật Như Lai vậy, không có khác biệt. Cố thị nguyện phổ độ nhất thiết, nhập vô dư niết bàn, nhi vô chúng sanh nan độ chi tưởng. Đây là người học Phật nhất định phải phát nguyện. Không có nguyện thì con người sẽ không có chí khí, con người không có tiền đồ. Cho nên nguyện là động lực của hành. Bạn xem người thế gian, chúng ta ở trong những lễ hội lớn này, nhìn thấy những người làm thương mại, những người làm nghề buôn bán này, thật sự dốc sức, không ngủ, không nghỉ.
Họ ăn uống không bình thường, không giống như chúng ta đến giờ thì ăn cơm. Rất nhiều người làm nghề buôn bán, lúc buổi trưa 2-3 giờ mới ăn cơm, lúc buổi tối 8-9 giờ mới ăn cơm. Có người còn phải làm việc đến nửa đêm 1-2 giờ. Đang dốc sức, đang nỗ lực chăm chỉ như vậy, tại vì sao họ sống đời sống vất vả như vậy? Sức mạnh nào thúc đẩy họ vậy? Kiếm tiền. Sức mạnh của ngân phiếu rất lớn, thúc đẩy họ làm. Họ không sợ vất vả. Chư Phật Bồ Tát ở tận hư không khắp pháp giới phổ độ chúng sanh cũng là không có nghỉ ngơi. Sức mạnh nào đang thúc đẩy họ vậy? Họ không cần tiền, lại không cần danh, lại không cần lợi. Sức mạnh nào đang thúc đẩy họ vậy? Không ngủ không nghỉ như vậy, làm còn vất vả hơn, còn chăm chỉ hơn, còn nỗ lực hơn so với người làm nghề buôn bán đó. Sức mạnh gì vậy? Tứ hoàng thệ nguyện. Vì sao vậy? Muốn độ chúng sanh. Nhìn thấy chúng sanh quá khổ rồi, mê quá sâu rồi, muốn độ những chúng sanh này. Họ đâu có thời gian nghỉ ngơi, họ làm sao có thể không chăm chỉ? Ta nếu không chăm chỉ, không nỗ lực thì chúng sanh sẽ thọ khổ nhiều hơn một chút. Ta thành công sớm hơn một ngày thì chúng sanh sẽ bớt khổ hơn một ngày. Tâm đại bi của họ là lớn như vậy. Cái sức mạnh này không biết là vĩ đại hơn gấp bao nhiêu lần so với sức mạnh của danh lợi thế gian. Chúng ta ngày nay không chịu chăm chỉ nỗ lực là nguyên nhân gì vậy? Không có tâm bi. Chúng sanh khổ cứ mặc họ, họ khổ là chuyện của họ, không liên quan gì đến ta. Ngoài nguyện nói độ chúng sanh mà ta vẫn không có thành tựu, ta vẫn không thể độ, bản thân lại không quyết chí, lại không dụng công, lại không muốn thành tựu sớm hơn một ngày. Người phát cái nguyện này không phải thật sự nguyện. Thệ nguyện thật sự nhìn thấy chúng sanh khổ là giống như mình bị khổ vậy. Nhìn chúng sanh thọ khổ là giống như cha mẹ người thân quý thuộc của mình đang khổ vậy. Chúng ta luôn hy vọng họ có thể bớt họ khổ một chút. Bản thân sao có thể không quyết chí, sao có thể không dụng công chứ? Cho nên bản thân không chăm chỉ nỗ lực tu hành, không chăm chỉ nỗ lực hoằn pháp lợi sanh thì làm sao xứng đáng với chúng sanh? Làm sao xứng đáng với Phật Đà? Làm sao xứng đáng với chính mình chứ? Có thể giác ngộ được điểm này, giác ngộ đến mức này, thì một cách rất tự nhiên, bạn sẽ dũng mãnh tinh tấn, bạn sẽ chăm chỉ nỗ lực. Cổ đức dạy chúng ta, là lão pháp sư Đế Nhàn dạy đệ tử của ngài. Những lời này chúng tôi gần đây đã in đính kèm vào mặt sau của Niệm Phật Luận rồi. Lão pháp sư là khai thị của lão pháp sư Đàm Hư ở trong buổi Phật thất tại Hồng Kông. Tôi có được cái băng ghi âm này và đem nó viết thành văn tự in ở mặt sau của Niệm Phật Luận rồi. Ngài dạy cái người đệ tử niệm Phật giảng sanh đó của ngài, cái anh thợ hàng nồi đó, tôi cảm thấy phương pháp của ngài hay, tôi bèn áp dụng phương pháp của ngài. Cái phương pháp này của ngài là dạy bạn dụng công, mà niệm Phật cũng tốt, bạn nghiên cứu giáo cũng tốt, bất kể dụng công phu gì cũng được. Mệt rồi thì nghỉ, không nên miễn cưỡng. Nghỉ ngơi khỏe rồi lập tức làm tiếp. Cái này hay. Mệt rồi thì nghỉ ngơi một chút, tinh thần hồi phục lập tức làm tiếp. Cái thân thể này có thể chịu được, không bị mệt mỏi. chúng ta dùng cái phương pháp này thật sự có thể trưởng dưỡng thiện căn, cũng có thể tăng trưởng trí huệ, thể lực của mình. Chuyên tâm làm, cho nên cái thệ nguyện này quá quan trọng, là động lực thật sự của chúng ta. Người thệ nguyện hoằng thâm chính là thừa nguyện tái lai. Thừa nguyện tái lai không nhất định là về thế giới Tây Phương Cực Lạc, sau đó quay lại. Không cần thiết ngày nay nguyện lực của bản thân chúng ta vượt qua nghiệp lực là thừa nguyện tái lai rồi. Nguyện lực của bạn nếu không vượt qua được nghiệp lực của bạn, thì bạn đời này bị nghiệp lực của bạn chi phối rồi. Nếu như bạn phát đại thệ nguyện, thật sự thệ nguyện, cái thệ nguyện này vượt qua nghiệp lực rồi. Vừa vượt qua thì hiện nay chính là thừa nguyện tái lai. Tự mình biết rất rõ ràng, biết rất minh bạch. Người có công phu cũng có thể nhìn thấy được. Thấy ra được bạn đã chuyển đổi rồi. Chúng ta nói từ trên tướng, tướng mạo chuyển đổi rồi, thể chất chuyển đổi rồi, tinh thần chuyển đổi rồi, cách nhìn cách nghĩ của bạn thấy đều chuyển đổi. Điều này có thể nhìn thấy được từ trên hình tượng, trên dấu hiệu. Bạn chuyển đổi rồi, ở trong cốt tủy nghiệp lực chuyển đổi rồi. Nghiệp lực biến thành nguyện lực, không cần đổi cái thân thể mới là thừa nguyện tái lai. Chúng ta phải hiểu được cái đạo lý này, phải biết được cái chân tướng sự thật này. Thân của nguyện lực tái lai là được tự tại, quyết định không bị nghiệp lực luân hồi, không bị nghiệp lực làm chủ. Cho nên cái bạn có được là hạnh phúc, tự tại, mỹ mãn, chân thật. Ở trong nhà Phật, không phải nói suông, quyết định là có thể đạt được. Nó có lý luận, nó có sự thật, có phương pháp, có hiệu quả. Độ tất cả chúng sanh như vậy, nhập vô dư niết bàn, mà không có nghĩ chúng sanh khó độ. Nói chúng sanh rất khó độ, cái khó đó là gì vậy? Bản thân bạn chưa có thể chuyển lại được. Thật sự chuyển trở lại rồi thì chúng sanh không khó độ. Nhưng mà độ chúng sanh cần duyên. Chư Phật Bồ Tát thệ nguyện hoằng thâm, chúng sanh không có duyên. Không có duyên chính là chúng sanh không chịu tiếp nhận. Phật không độ chúng sanh không có duyên. Chúng sanh mà Phật độ là có duyên. Có duyên là họ chịu tin, chịu tiếp nhận, vậy là được độ rồi. Phật pháp ở thế gian không có duyên. Nguyên nhân của không có duyên là ở chỗ nào vậy? Những người có thế lực, người có của cải này, không giúp đỡ Phật pháp, đi giúp đỡ những ngoại đạo khác, không giúp Phật pháp. Cho nên ở trong Phật pháp thiếu nguồn tiền để hoằng pháp. Ngày nay là nguồn tiền bị thiếu, nhân tài càng thiếu hơn. Đây là chỗ suy của Phật pháp. Đây là chúng sanh không có duyên. Không phải Phật Bồ Tát không từ bi. Chúng sanh không có duyên. Thả độ tận chúng sanh, diệt vô chúng sanh đắc độ chi tưởng. Đây là với cái mà trong kinh văn phía trước nói, diệt độ vô lượng vô biên chúng sanh mà thật không có chúng sanh được diệt độ. Tại vì sao thật không có chúng sanh được diệt độ vậy? Bởi vì tự tha đều không thể được. Biết tất cả hiện tướng là không ngay nơi thể, hoàn toàn không thể được. Sự có cần làm hay không vậy? Cần làm. Làm những việc này là sanh tâm, hoàn toàn không thể được. Trong tâm như chẳng có việc gì là vô trụ, hoàn toàn tương ưng với cương lĩnh trong Kinh Kim Cang là ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Hay nói cách khác, làm được rất viên mãn rồi. Đây mới là thật sự thọ trì Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật. Thọ trì thật sự. Hà dĩ cố, chúng bổn vô chúng, sanh bổn vô sanh. Cố như thử, phương thị vi lợi ích nhất thiết chúng sanh, phát tâm chi Bồ Tát. Cái mà Phật ở trong hội Kim Cang Bát Nhã thừa nhận, Bồ Tát đã lìa bốn tướng rồi. Nếu như có lìa bốn tướng, bạn tự mình cho rằng là Bồ Tát thì Phật không thừa nhận. Nếu Bồ Tát có tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả, tức chẳng phải là Bồ Tát. Phật không thừa nhận. Không nên cho rằng bạn đã thọ giới Bồ Tát rồi, khi trở về tôi là Bồ Tát rồi, tôi đã thọ giới Bồ Tát rồi, tôi đã làm Bồ Tát rồi. Chư Phật Bồ Tát không thừa nhận bạn là Bồ Tát. Chư Phật thừa nhận người nào là Bồ Tát gì? Người đó vẫn chưa có qua thọ giới Bồ Tát. Không cần nói giới Bồ Tát cũng chưa thọ, tam quy y cũng chưa thọ, nhưng mà người ta bốn tướng đã không còn nữa, Phật thừa nhận người này thật sự là Bồ Tát. Cho nên các vị phải biết, tu hành cần chú trọng thực chất, không ở hình thức, không ở bề ngoài. Bề ngoài không quan trọng, thực chất mới quan trọng. Hôm nay thời gian đã hết rồi, chúng ta chỉ học đến đây thôi. A Di Đà Phật.
Cẩn dịch Viên Đạt Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ @gmail.com. Người đọc Hạnh Quan. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.